Radio do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maya Van Tota, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hạnh, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiếu Hồ, Đỗ Hồng, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 7. Khởi hành từ Tiro trên chiếc tàu của người Cretoa. Thành Thia thức giấc trong gió bắc, mặt bè lăng tăng gợn sóng, một màu trắng xanh huy hoàng nhúc nhích dưới trời xanh. Dưới những đám mây trắng bay cao đó đây, mặt trời vui hưởng một ngày thanh quang sau biết bao màu xám của thời tiết xấu. Phêrô đứng trong chiếc ghe, ông đã ngủ và nói:
"Tôi hiểu, đã đến lúc phải nhúc nhích và nó."
Ông chỉ ra bè đang dồn sóng vào cạn.
"Sẽ cho chúng ta nước xá giải. Chà, chúng ta sắp làm phần thứ hai của lễ hy sinh. Này, Jacobe, anh có cảm thấy là chúng ta mang hai nạn nhân đi xác tế hy sinh không?"
"Đối với tôi là vậy đó."
"Phêrô, tôi cũng thấy vậy. Và tôi cảm ơn thầy vì sự quý chuộng thầy có đối với chúng ta. Nhưng tôi không muốn thấy từng ấy đau khổ. Tôi không bao giờ nghĩ tới có thể thấy như vậy."
"Tôi cũng không. Nhưng anh biết không? Tôi nói là thầy sẽ không làm vậy nếu Đại Pháp Đình không dí mũi vào."
"Đúng vậy. Người đã nói thế rồi mà. Nhưng ai có thể loan báo cho Đại Pháp Đình? Đó là điều tôi muốn biết."
"Còn ai nữa? Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu, xin cho con biết câm mồm. Xin giúp con đừng nghĩ tới. Tôi đã làm lời khấn này để đẩy xa tôi cái nghi ngờ đã gặm nhấm trong tôi. Jacobe ơi, hãy giúp tôi đừng nghĩ tới. Hãy nói về cái khác đi."
"Nhưng nói về cái gì? Về thời tiết à?"
"Ừ, có thể vậy."
"Nói về biển thì tôi chả biết gì hết."
"Tôi tin là chúng ta sẽ nhúc nhích."
Phêrô nói, khi nhìn ra khơi.
"Không, vài ngọn sóng, nhưng đâu có là gì. Hôm qua nó còn xấu hơn. Nhìn từ trên cao của chiếc tàu, chắc là đẹp lắm. Biển gợn sóng như vậy, nó sẽ làm Doan thú vị. Nó sẽ làm cho anh chàng ca hát. Chiếc tàu sẽ thế nào?"
Phêrô cũng đứng lên và nhìn những chiếc tàu đậu ở phía bên kia mà người ta có thể thấy nhờ độ cao của các tầng trên của nó. Nhất là khi sóng nâng chiếc tàu lên trong thế treo đu đưa. Họ nhìn chăm chú từng chiếc tàu khác nhau và phỏng đoán. Càng đã bắt đầu nhộn nhịp, Phêrô hỏi một người chèo thuyền, hoặc người giống giống vậy, đang buôn bán ở cảng.
"Ông có biết trong cảng, tại cái cảng này, chiếc tàu của..." Chờ tôi đọc cái tên này."
Và ông moi ở thắt lưng ra một mảnh giấy da.
"Đây, Nicodemo, Philadelphus, còn Philip, người Cretoa, vùng Baleo Castro."
"Ồ, vì đại hoa tiêu, ai lại không biết ông ta? Tôi tin là ông ta nổi tiếng, không phải chỉ từ vịnh Pearl đến núi Colon Hercules, mà còn cho tới các biển lạnh, nơi mà người ta nói chỉ có đêm trong vòng nhiều tháng. Anh là thủy thủ, mà sao anh không biết ông ta?"
"Không, tôi không biết ông ta, nhưng tôi sắp biết, vì tôi tìm ông ta cho người bạn của tôi là Lazaro, con ngài Theophile, trước đây chỉ vì ở Syria.
À, khi tôi còn đi bể, bây giờ tôi già rồi, ông ta ở Antioch, thời vàng son. Bạn anh à, và anh tìm ông Cretor Nicodemo, vậy tới đó đi, chắc chắn mà. Anh thấy chiếc tàu đó không? Chiếc cao nhất đó, với các lá cờ bay trong gió. Đúng là tàu ông ta đó. Ông ta sẽ nhổ neo trước giờ ngọ. Ông ta đâu có sợ biển. Ông ta..."
"Quá vậy, người ta không nên sợ nó. Đó không phải là chuyện cả thể.
Jacobe nhận xét, nhưng thình lình một con sóng tới đính chính lời của ông bằng cách tưới cho cả hai ông, ướt từ đầu tới chân.
Hôm qua nó quá yên lặng, bữa nay nó lại quá dao động, hơi quá điên. Tôi thích cái hồ hơn.
Pero cầu nhào trong khi lau mặt.
Tôi khuyên các anh nên vào trong vũng tàu. Tất cả người ta đều vào đó. Các anh thấy không?
Nhưng chúng tôi phải đi. Chúng tôi phải lên tàu của... Chờ tí. Nicodemo với tất cả mọi thứ.
Pero nói. Ông không sao nhớ được các tên lạ của người Ketoa.
Các ông không kéo cả chiếc thuyền lên tàu chứ?
Không. Điều đó đương nhiên.
Vậy trong vũng tàu có chỗ để giữ và có những người gửi giữ tới khi trở về. Mỗi ngày một đồng tới ngày trở về. Bởi vì tôi nghĩ rằng các anh sẽ trở lại.
Chắc chắn rồi. Chúng tôi đi và chúng tôi trở lại. Sau khi đã xem tình trạng các khu vườn của Lazaro. Vậy đó.
À, các anh là quản lý của ông ta.
Còn hơn vậy nữa.
Tốt, vậy hãy đi với tôi. Tôi sẽ chỉ nơi đó cho các anh. Nó đã được làm chỉ cho những người để nghe lại, giống như các anh.
Chờ tí đi. Kìa, những người kia. Lát nữa chúng tôi sẽ tới gặp ông.
Và Pharaoh nhảy lên bờ, chạy đi gặp các bạn ông đang tới.
Anh ngủ ngon không?
Andre hỏi cách tình nghĩa.
Giống như một đứa trẻ trong nôi. Cả đến người ta ru và hát cho tôi bài ca ru em.
Tôi thấy hình như người ta cũng đã rửa ráy cho anh.
Thade cười nói.
Đúng, biển nó quá tốt bụng. Đến nỗi nó rửa mặt cho tôi để đánh thức tôi.
Tôi thấy hình như biển động.
Matthew biện bác.
Ồ, nếu các anh biết chúng ta sắp đi với ai? Một người mà cả cá của miền băng giá cũng biết.
Anh đã gặp ông ta à?
Không, nhưng tôi đã nói chuyện với một người. Ông này bảo tôi là có một nơi để gửi thuyền, một cái vựa. Hãy đến khuân đồ lên, và chúng ta tới đó. Vì Nicodemo, không, Nicodemo Cretoa sắp khởi hành.
Chúng ta sẽ khiêu vũ tại Kinship.
Joan Endo nói.
Đúng, phải không?
Matthew lo lắng hỏi.
Đúng, nhưng Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta.
Họ đã tới bên chiếc ghe.
Đó, ông à, chúng tôi khuân hết đồ lên, rồi chúng ta tới đó. Bởi vì ông quá tốt.
Ta giúp nhau.
Người thành thia nói.
Ừ, đúng. Ta giúp nhau. Ta phải giúp nhau. Ta phải yêu nhau. Vì đó là luật của Thiên Chúa.
Người ta nói với tôi là một vị tiên tri mới đã xuất hiện tại Israel và truyền dạy điều đó. Đúng vậy không?
Thật đó. Điều đó và điều khác nữa. Và người làm nhiều phép lạ. Nào, Andre, kéo, kéo đi, kéo thẳng hơn. Nào, vào lúc sóng nâng chiếc ghe lên, nhảy lên. Được rồi. Ông à, tôi đã nói với ông bao nhiêu là phép lạ. Nè, kẻ chết sống lại, người bệnh được khỏi, người mù được thấy, các kẻ trộm cắp hoán cải, và cả tới. Ông thấy không, nếu người ở đây, người sẽ nói với biển, và biển sẽ lặng lẽ. Nè, cậu làm được không, Doan? Chờ tôi tới. Các anh, giữ sát vào, thật mạnh. Nào, một tí nữa. Anh, Simon, cầm lấy tay nắm. Cẩn thận bàn tay. Yuda, nào, cảm ơn ông nha. Các anh Phê, cẩn thận, kẻ té xuống nước. Nào, được rồi, ngợi khen Thiên Chúa. Người ta xuống thì ít mệt hơn là lên. Nhưng tôi bị rách tay vì công việc ngày hôm qua. Vậy tôi đã nói về biển.
Nhưng có thật vậy không?
Thật mà, tôi đã ở đó để coi vị tiên tri mà.
Đúng à? Ôi, nhưng ở đâu?
Trên hồ Genesaret đó. Hãy xuống ghe, tôi sẽ nói chuyện đó cho ông. Trong khi chúng ta đi về ụ giữ ghe.
Và Pharaoh trèo đi cùng với người đàn ông và Jacobe vào trong chiếc kinh dẫn tới vũng tàu.
Vậy mà Pharaoh nói ông ta không biết làm.
Zelot nhận xét.
Trái lại, ông ta có cái nghệ thuật làm cho người ta biết các điều một cách đơn giản, và ông làm hơn tất cả mọi người.
Tôi thích ông ta nhất là cái nét thật thà của ông.
Người xứ Endow nói.
Và sự kiên trì của ông.
Matthew tiếp.
Sự khiêm nhường của ông. Còi, ông ta không kiêu hãnh dù ông ta biết mình là thủ lãnh. Ông chịu cực hơn mọi người. Ông săn sóc chúng ta nhiều hơn tới chính ông.
Jacobe Anfe nói.
Và ông ta rất nhân đức trong tình cảm của ông. Một người anh tốt, không gì khác hơn.
Cynthica hoàn tất. Sau một lát, Zeus hỏi hai môn đệ.
Nói vậy là rất phải. Đó là điều các bạn tự nhủ à?
Đúng,
Cynthica trả lời.
Đó không phải là lời nói đãi môi, nhưng là tinh thần sự thật. Đối với tôi, đó là người anh trưởng, từ một dòng khác, nhưng bởi cùng một cha. Cha là Thiên Chúa, hai dòng khác nhau là Israel và Hy Lạp, còn Gioan là anh cả của tôi bởi tuổi tác. Và điều nữa không nhìn thấy, nhưng thật sự, đó là vì anh ấy là môn đệ từ một thời gian dài trước tôi. Kìa, Simon trở lại.
Xong hết rồi, chúng ta đi thôi.
Họ khuân đồ đạc, băng qua eo đất hẹp, họ qua cảng bên kia, người thành Thia thắp tùng họ. Rất thực tế, qua các ngõ chất đầy những đống hàng hóa trong một cái kho mênh mông. Cho tới chiếc tàu hùng mạnh của người Crestor mà mọi người đang làm những vận hành sau cùng trước khi khởi hành. Và ông ta gọi những người trên tàu để họ bắt lại chiếc cầu tàu mà họ đã rút lên.
Không thể được, chết hàng xong rồi.
Người trai xếp kêu.
Có một lá thư phải chuyển.
Người đàn ông nói trong khi chỉ vào Simon Jonah.
Một lá thư à? Của ai?
Của Lazaro, con Theophile. Trước kia cai trị ở Antioch.
À, tôi đi tìm ông chủ.
Phêrô nói với Zelot và Matthew.
Bây giờ, đến lần các anh xử lý. Tôi quá cục mịch để tiếp xúc với loại người như vậy.
Không, anh là sếp. Anh biết làm rất đúng. Chúng tôi sẽ giúp anh. Nếu có sao, nhưng không cần vậy đâu.
Người có lá thư đâu? Mời ông ta lên.
Một người da ngăm, như kiểu người Ai Cập, gầy, đẹp trai, trong giọng, nghiêm nghị, khoảng 40 tuổi hay hơn một tí. Nghiêng người ra từ trên tàu để nói, và ông hạ lệnh bắt cầu tàu trở lại. Simon Jonah đã mặc y phục trở lại và choàng áo khoác vào, trong khi chờ trả lời. Ông đi lên cách đàng hoàng xứng đáng. Theo sau ông là Zelot và Matthew.
Bình an cho ông.
Phêrô nói cách trịnh trọng.
Chào ông, lá thư đâu?
Người Questor hỏi.
Thưa đây.
Tên Questor, bè con dấu, giờ ra và đọc.
Hoan nghênh các người được gửi tới của gia đình Theophile. Các người Questor không quên những người tốt và tử tế. Nhưng làm mau đi. Các ông có nhiều hành lý không?
Các thứ ông thấy ở trên cảng.
Và các ông là...
10 người.
Được, chúng tôi sẽ dọn một chỗ cho người đàn bà. Còn các ông, hãy xếp đặt thế nào cho tốt. Nào, nhanh lên. Phải khởi hành và rơi khơi trước khi gió quá mạnh. Sau chín ngọ, gió sẽ mạnh như vậy.
Rồi Phêrô ra lệnh. Bằng những hồi còi đít tai, việc chuyển các hòm xiềng lên và để vào chỗ. Rồi các tông đồ lên cùng với hai môn đệ. Người ta kéo cầu tàu lên, đóng cửa hông lại. Họ tháo thác dây chằng và kéo các cánh buồm lên. Chiếc tàu tiến lên, lắc lư rất mạnh khi ra khỏi cảng. Rồi các cánh buồm căng ra, đập đồng độc vì gió thổi phồng nó quá mạnh với những trồng trành. Ranh báo chiếc tàu ra khơi để trốn mau về Antioch, mặc dầu gió mạnh. Joan Endor và Cynthica, người nọ ở bên cạnh người kia, đứng bên chiếc rồng rọc ở đằng lái, nhìn bờ cảng xa dần, đất của Palestine và họ khóc.
Chương 8. Bão tố và các phép lạ ở trên tàu.
Địa Trung Hải là một bề mặt mênh mông màu xanh lơ ve. Các ngọn sóng bạc đầu đầy bọt hút vào nhau cách giận dữ. Hôm nay không có sương mù, nhưng nước biển bị đập nát bởi sự va chạm liên tục của các đợt sóng vào nhau, biến thành một thứ bụi mặn thiêu đốt, thấm vào tận bên dưới lớp y phục, làm đỏ mắt, trái cổ họng, và dường như nó bao trùm khắp nơi như một bức màn bằng bụi mặn trong không khí mà nó đã làm cho thành mờ đục giống như sương mù nhẹ, cũng như trên vạn vật đều như bị rắc bột sáng các tinh thể mặn tí hon. Như vậy, tại những nơi sóng không tạt vào được, cũng như trên bon tàu, nơi các đợt sóng nhảy qua bờ, tràn vào trong, với đầy nghị lực, nó rửa sạch bon tàu từ bờ nọ tới bờ kia, để sau cùng lại rơi xuống biển qua các lỗ mở ở bên bờ bên kia trong tiếng kêu tan vỡ. Con tàu nhấp nhô như một cọng rơm, phó mặc cho đại dương. Nó là không so với biển cả. Nó kêu cọt kẹt, rên rỉ từ đáy tàu lên tới cột buồm. Biển cả thật tình là bà chủ, và con tàu là đồ chơi của nó. Trừ những người có nhiệm vụ vận hành, không còn ai ở trên bon nữa, cũng không còn hàng hóa. Chỉ còn các đồ cứu nạn đông đưa và các người trong thủy thủ đoàn với Nicodemo dẫn đầu. Tất cả đều mình trần, bị lôi kéo bởi sự trồng trền của chiếc tàu, chạy đó đây, từ chỗ trú ẩn tới nơi vận hành một cách khó khăn, vì bon tàu luôn luôn bị ngập nước và trơn trượt. Các lỗ để đi xuống dưới đều đóng, nên không thể nhìn thấy những gì xảy ra ở bên dưới bon tàu. Nhưng tôi không tin là nó được yên tĩnh ở bên trong. Tôi cũng không hiểu là chiếc tàu đang ở chỗ nào, vì tất cả chung quanh chỉ thấy có biển, và ở rất xa, có một bờ hiện ra những ngọn núi, một miền núi thật sự, chứ không phải các ngọn đồi. Tôi nói là tàu đã chạy hơn một ngày rồi, vì người ta thấy rõ đây là những giờ của buổi sáng, vì mặt trời lúc ẩn lúc hiện qua lớp mây rất dày, vẫn còn đến từ phía đông. Tôi tin là chiếc tàu tiến rất ít, mặc dù là những vận hành để kích động nó, và biển như càng lúc càng phẫn nộ. Với một tiếng động ghê gớm, một khúc cột buồm bay đi. Tôi không biết tên khúc này của dàn cột buồm. Vừa rơi xuống, nó bị lôi đi bởi dàn nước tạt mạnh vào bon tàu, đồng thời một cơn gió xoáy giật mất đoạn lan can. Những người ở bên trong hẳn có cảm tưởng là chìm xuồng. Bằng chứng là sau một lát, chiếc cửa của cái lỗ để lên bon hé mở và đầu tóc hoa sâm của Phêrô ló ra. Phêrô nhìn và ông hiểu tình trạng, rồi ông khép lại ngay để ngăn cản cả suối nước đổ xuống dưới qua chiếc cửa hé mở. Nhưng rồi sau một lúc nghỉ của các đợt sóng, ông lại mở ra và nhảy lên bon. Ông bám lấy các chỗ tựa, quan sát biển cả như cá hỏa ngục này. Gió rít và rên xiết là thứ giải thích tất cả. Nicodemo la lối khi nhìn thấy Pedro.
Xuống đi, khép cửa lại. Nếu tàu bị nặng thêm, chúng ta sẽ chìm xuống đáy biển. Còn may là tôi chưa phải vất hàng hóa xuống biển. Chưa bao giờ có một cơn bão như vậy. Xuống đi, tôi nói với ông rồi đó. Tôi không muốn có thứ người sống trên đất quấn chân tôi. Đây không phải là chỗ của người làm vườn. Và
hắn ta không thể nói tiếp vì một đợt sóng khác quét lên bon tàu và bao phủ hết những gì ở đó.
Ông thấy không?
Hắn la lên với Pedro đang bị lục.
Tôi thấy, nhưng điều này không làm tôi kinh sợ. Không phải tôi chỉ có khả năng giữ vườn mà thôi. Tôi sinh ra ở trên nước nước hồ. Thật đó, nhưng dù là hồ, trước khi là nông dân, tôi đã là dân trại và tôi biết.
Caesar rất bình tĩnh, và ông biết lựa theo sự trồng trèn của con tàu bằng đôi chân nổi bắp thịt của ông dạng ra. Người Christor quan sát các di chỉ của ông khi ông tiến lại gần hắn.
Ông không sợ à?
Hắn hỏi Caesar.
Ít sợ hơn cả.
Còn những người khác?
Ba người là dân trại giống tôi, hay hầu như vậy. Những người khác, trừ một người bị bệnh, còn tất cả đều khỏe mạnh.
Kể cả người đàn bà, cẩn thận, đứng cho chắc.
Một cơn sóng tràn lửa xâm chiếm bon tàu. Fischer chờ cho nó đi qua, rồi nói.
Cái tấm này là sự chào mừng của mùa hè tới. Hãy kiên nhẫn. Anh đã hỏi tôi người đàn bà làm gì? Bà đang cầu nguyện. Anh cũng rất nên làm. Nhưng chính xác là chúng ta đang ở đâu vậy? Trong kinh ship à?
Nếu mà được như vậy, tôi sẽ ghé vào đảo để chờ cho những hiện tượng này yên tĩnh lại. Nhưng chúng ta mới gần tới ngang Colony Julia hay là Beritus, nếu ông thích nói thế hơn. Và chính lúc này, điều tệ hại nhất là lại tới. Đây là những núi thuộc Liban.
Và anh không thể vào đó, trong xứ này à?
Cảng không tốt, có nhiều đá ngầm nguy hiểm. Không thể được, có chừng.
Một cơn gió xoáy khét và một khúc nữa của cột vườn bay đi sau khi đập bị thương một người. Nó không cuốn anh ta đi, chỉ vì cơn sóng đã đập anh ta vào một vật cản.
Xuống đi, ông thấy không?
Tôi thấy, nhưng còn người kia?
Nếu anh ta không chết thì anh ta sẽ tỉnh lại. Tôi không thể chăm sóc anh ta. Ông thấy không?
Quả vậy, tên Christor phải để mắt vào tất cả, vì sự sống của tất cả.
Đưa ông ta cho tôi, người đàn bà sẽ săn sóc ông ta.
Tất cả như ông muốn, nhưng đi.
Pedro lấy tới bên người đàn ông bất động. Ông nắm một bàn chân của người này và lôi về phía ông. Ông nhìn ông ta, ông khuyết gió, ông lẩm bẩm.
Anh ta có cái đầu mở ra như trái liệu chín. Phải mà có Chúa ở đây. Ôi, nếu người ở đây, lạy Chúa Giêsu, thầy của con, tại sao thầy lại bỏ chúng con?
Giọng của ông run run vì đau đớn. Phêrô vác người đàn ông trên vai, máu dính đầy người ông. Phêrô trở lại cửa để đi xuống. Tên Christor la lên với ông.
Nhọc công vô ích, không thể làm gì được nữa, ông thấy không?
Nhưng Phêrô mặc dầu vác nặng, vẫn làm hiệu cho anh ta như muốn nói.
Chúng ta sẽ coi.
Pedro phải bám chặt vào cột vườn để chống cự một đợt sóng mới. Rồi ông mở cửa lỗ và kêu.
Jacobe, Johan, lại đây.
Với sự giúp đỡ của họ, Pedro đưa người bị thương xuống. Rồi ông cũng xuống sau khi đóng cửa lỗ. Dưới ánh sáng lẫn khói của ngọn đèn treo, họ thấy quần áo Pedro dính đầy máu. Họ hỏi.
Anh bị thương sao? Tôi không hề hấn gì. Máu của người này đó. Nhưng hãy cầu nguyện để... Cynthica, nhìn chỗ này coi. Một lần cô đã nói với tôi là cô biết săn sóc người bị thương. Vậy hãy nhìn cái đầu của ông này, coi xem nào.
Cynthica rồi nâng đỡ Joanne Endor. Vì ông sắc mệt, tiến lại bên chiếc bàn mà họ đã để kẻ khốn nạn nằm. Và cô nhìn.
Vết thương rất nặng. Tôi đã thấy nó hai lần nơi hai người nô lệ bị thương. Một người bởi chủ của ông ta, một người bởi đá ở Caparola. Phải có nước, rất nhiều nước để rửa và cầm máu.
Nếu cô chỉ muốn có nước, thì ở đây có quá nhiều. Lại đây Jacobe, cầm theo cái thùng, hai người thì dễ khiêng hơn.
Họ đi, rồi trở lại, ước dầm về. Cynthica lấy khăn nhúng nước, rửa và lao phía sau óc. Vết thương quá nặng, xương mở ra từ thái dương tới sau óc. Nhưng người đàn ông mở mắt ra, đôi mắt mờ đục, ấp úng và thở dồn. Ông ta sợ chết theo bản năng tự nhiên.
Nào, bình tĩnh lại. Bây giờ ông sắp được khỏi.
Cô Hy Lạp nói như người mẹ để an ủi ông ta. Cô nói với ông ta bằng tiếng Hy Lạp, bởi vì ông này nói tiếng Hy Lạp. Người đàn ông nhìn Cynthica, mặc dầu đôi mắt khờ khạo. Ông nhìn cô cách ngạc nhiên và hé một nụ cười khi ông nghe tiếng nói mẹ đẻ của ông. Ông tìm bàn tay của Cynthica. Người đàn ông trở nên như đứa trẻ khi họ đau khổ, và họ tìm người đàn bà, luôn luôn là bà mẹ trong trường hợp này.
Tôi sẽ bôi dầu của Maria,
Cynthica nói khi vết thương hơi bớt chảy máu.
Nhưng dầu này để thoa bóp cho khỏi đau.
Matthew bác bẻ. Ông tái mét như người chết. Tôi không biết tài biển hay tài thấy máu, hoặc tài cả hai.
Ôi, chính tay Maria đã chế dầu này. Tôi sẽ tức trong khi cầu nguyện. Các anh cũng hãy cầu nguyện. Nó không thể làm cho đau. Dầu luôn luôn là một phương thuốc.
Cô lại chiếc giỏ của Phêrô và lấy ra một cái hũ. Tôi thấy như bằng đồng. Cô mở ra, lấy một ít dầu và bỏ ngay vào cái nắp hũ, rồi hơ nóng trên ngọn đèn. Cô chét nó trên một miếng vải và đặt lên trên vết thương. Rồi cô băng chặt lại bằng vải mà cô đã xé ra thành băng. Cô cuộn tròn một cái áo khoác và kê dưới đầu người bị thương. Ông ta có vẻ thiêu thiêu ngủ và cô ngồi ở bên cạnh để cầu nguyện. Những người khác cũng cầu nguyện. Trên bon vẫn luôn luôn là những ngãn nghiêng trong tràn. Chiếc tàu không ngừng nhảy trồm lên cao và sụp xuống sâu. Sau một lát, chiếc lỗ cầu thang trên bon mở ra. Một thủy thủ lao vào bên trong.
Chuyện gì vậy?
Phêrô hỏi.
Ta sắp bị chìm, tôi đi lấy nhang và của lễ làm hy sinh.
Hãy dẹp những chuyện đó đi.
Nhưng Nicodemo muốn dâng lễ hy sinh cho thần Venus. Chúng ta đang ở trong biển của người.
Sáng chừng nào?
Phêrô lẩm bẩm nhỏ tiếng. Rồi ông nói lớn.
Nào, các anh, chúng ta đi lên bon. Có lẽ có chuyện để làm. Cô sợ à? Vậy hãy ở lại với người bị thương và hai người này.
Hai người, tức là Matthew và Joan Endor, mà soi sóng đã làm cho họ thành như mớ dẻ rách.
Không, không, các anh lên đó đi.
Cynthica kêu. Trong khi lên trên bon, họ gặp tên Creator đang cố đốt nhang. Hắn sát lại bên các vị một cách giận dữ để đuổi họ xuống và la.
Nhưng các anh không thấy mà nếu không có phép lạ thì chúng ta sẽ chết chìm sao? Lần đầu tiên từ lúc tôi đi biển, chứ chưa gặp tình cảnh này bao giờ.
Coi chừng bây giờ hắn ta sắp nói rằng tai họa là do chúng ta mà có.
Judah thề đi lắm bảnh. Quả vậy, hắn là lớn.
Các tên Israel đáng nguyền rủa, chúng mày mang cái gì trong mình? Các tên Hy Bá dơ giấy, chúng mày mang tai họa cho tao. Hãy đi khỏi đây, để tao dâng lễ hy sinh cho thần Venus mới sinh.
Tức là sao Venus vừa mọc?
Không, không được. Chính chúng tôi sẽ làm lễ hy sinh.
Cút đi! Chúng mày là dân ngoài, chúng mày là ma quỷ, chúng mày là...
Hãy nghe đây, tôi thề là nếu anh để chúng tôi làm, anh sẽ thấy kỳ quan.
Đi khỏi đây đi!
Anh ta đốt nhang, rồi quăng xuống biển như anh ta có thể. Cùng với chất lỏng mà anh ta đã khấn vái và uống một tí, và những chất bột, tôi không biết là thứ gì. Nhưng sóng làm tắt ngang và biển, thay vì yên lặng, nó càng dần dữ hơn. Nó quét đi hết những dụng cụ của nghi lễ, và suýt nữa là nó lôi cả Nicodemo đi.
Ha! Nữ thần của anh đã trả lời anh rất hay. Bây giờ đến lượt chúng tôi. Chúng tôi cũng có một nữ thần rất trong sạch, hơn là nữ thần chỉ là bọt này. Và rồi, hãy hát đi Doan, giống như ngày hôm qua đó. Chúng tôi sẽ hát dựa vào cậu, rồi chúng ta sẽ thấy.
Đúng, chúng ta sẽ thấy. Nhưng nếu việc đó làm cho tình trạng trở nên tệ hơn, thì tôi sẽ quáng ngã các ông xuống biển, giống như các vật hy sinh cầu phước.
Được, được. Nào, Doan, hát đi.
Joan hướng lên bài ca của ông. Những người khác họa theo, kể cả Phêrô là người không bao giờ hát. bởi vì ông hát ngang. Tên Gregor đứng khoanh tay mỉm cười, khuôn mặt nửa giận, nửa mỉa mai và nhìn họ. Sau bài hát, họ giang tay cầu nguyện, chắc là kinh Lạy Cha, nhưng đọc bằng tiếng Hy Bá nên tôi không hiểu. Rồi họ lại hát mạnh hơn và đọc kinh luân phiên, không gián đoạn, không sợ hãi, cho dù sóng đập vào họ. Họ không bám vào cột nữa, nhưng họ đầy bảo đảm, vững chắc như họ là một với sàn mo nào. Cách đời sống thật sự mất vẻ hung hăng của nó. Sống không hoàn toàn yên lặng, cũng như gió không hoàn toàn ngừng thổi. Nhưng chúng không còn giận dữ như trước, và các cơn sóng không còn tung lên tới bon tàu nữa. Khuôn mặt của người Creton là một bài thơ kinh ngạc. Fischer liếc nhìn anh ta, nhưng ông không thôi cầu nguyện. Joan mỉm cười và hát mạnh hơn. Những người khác phụ họa. Lời ca càng lúc càng át đi tiếng sóng đập trên biển, trong khi biển trở lại yên tĩnh với những cử động bình thường và gió thổi nhẹ nhàng thuận lợi.
Bây giờ anh nói sao?
Nhưng các ông đọc cái gì vậy? Một công thức lạ lùng.
Công thức của Thiên Chúa thật và của nữ tỳ người. Vậy hãy kéo buồm lên và điều chỉnh nó. Chỗ này. Nhưng không phải là các đảo sao?
Đúng, đảo chip đó. Và biển ở trong kinh còn yên tĩnh hơn. Lạ thật. Nhưng ngôi sao mà các ông tôn thờ là ngôi sao nào vậy? Vẫn là Venus chứ, không phải à?
Phải nói là các ông tôn kính. Người ta chỉ có tôn thờ có Thiên Chúa thôi. Đó không phải là Venus, đó là Maria. Maria Nazareth, Maria người Israel, mẹ của Đức Giê-xu, Đấng Messiah của Israel.
Và cái điều khác nữa, đó là cái gì vậy? Đâu có phải là tiếng Hy Bá?
Không, đó là thổ ngữ của chúng tôi, của cái hồ chúng tôi, của quê hương chúng tôi. Nhưng chúng tôi không thể nói điều đó với anh, dân ngoại. Đó là văn từ để nói với Jehovah mà chỉ những người tin mới biết được. Chào Nicodemo, và đừng hối hận vì những gì đã chìm xuống đáy biển. Đỡ đi được một trò quỷ thuật chỉ mang xui xẻo tới cho anh. Chào anh. Này, anh có mặn không?
Không, nhưng xin lỗi. Lúc đầu tôi đã nguyền rủa các ông.
Ồ, không sao. Đó là hậu quả của việc thờ cúng Venus. Anh em, chúng ta đi coi các người khác.
Và Fischer đi về phía cửa lỗ, cười vui vẻ. Tên Restos đi theo họ.
Nghe này, còn người đàn ông chết rồi à?
Ồ, không. Có lẽ chúng tôi sắp trả lại ông ta cho anh, trong tình trạng sức khỏe tốt. Đó là một trò giỡn chơi nữa của những tai họa của chúng tôi.
Ôi, xin lỗi. Xin lỗi. Nhưng này, người ta có thể học cái đó ở đâu để được cứu giúp? Tôi sẽ trả tiền cho việc đó.
Chào Nicodemo. Đó là công việc lâu dài và không được phép. Người ta không đưa các đồ thánh cho dân ngoại. Chào anh. Chúc anh mạnh giỏi. Mạnh giỏi nghe bạn.
Và Fischer với các người khác theo sau ông đi xuống khỏi bon. Vừa xuống vừa cười, trong khi biển cũng cười tươi với gió ôn hòa, làm thuận lợi cho con tàu tiến lên trong khi mặt trời xuống thấp dần. Ở phía đông, phần tư trăng đầu tiên vẽ ra trên nền trời.
Đời là biển rộng, ta như thuyền không, gặp phải bão giông trong những ngày đông. Ta sống phập phồng giữa sóng bình bồng, ta thiệt chẳng thông sợ đắm ngập lòng. Hôm nay sợ quá, bao la biển cả, bờ thì còn xa, người trong nghiền ngã, nên nguyện cầu thiết tha, Chúa đã là phà, ngang qua để cứu ta. Xin cho con kiên vững nơi tình Ngài, xin cho con chân bước đi ngày mai, dù đường đời trông gai, lòng tin chẳng nhạt phai. Xin cho con một trái tim nồng cháy, luôn luôn chẳng đổi thay, chọn năm tháng ngày, tình yêu vẫn còn đây, tình yêu mãi nồng say. Biển ca về chiều, sóng xô cột siêu, cột buồm bị yêu, thuyền cũng tạch liêu, sóng thần làm kiêu, người cũng tiêu điều, còn hiểu đời bể sâu, có xa gì đâu. Biển rộng ta như thuyền không, gặp phải bão giông trong những ngày đông, ta sống phập phồng giữa sóng bềnh bồng, ta thiệt chẳng thông sợ đắm ngập lòng. Hôm nay sợ quá, bao la biển cả, bờ thì còn xa, người trong nghiền người nên nguyện cầu thiết tha, Chúa đã là phà ngang qua để cứu ta. Xin cho con kiên vững nơi tình Ngài, xin cho con chân bước đi ngày mai, dù đường đời trông gai, lòng tin chắc nhạt phai. Cho con một trái tim nồng cháy, luôn luôn chẳng đổi thay, chọn năm tháng ngày, tình yêu vẫn còn đây, tình yêu mãi nồng say. Biển ca về chiều, sóng xô cột siêu, cột buồm bị yêu, thuyền cũng tạch liêu, sóng thần làm kiêu, người cũng tiêu điều, con hiểu đời bể dâu, có xa gì đâu. Biển ca về chiều, sóng xô cột siêu, cột buồm bị yêu, thuyền cũng tạch liêu, sóng thần làm kiêu, người cũng tiêu điều, con hiểu đời bể dâu, có xa gì đâu. Sóng thần làm kiêu, người cũng tiêu điều, con hiểu đời bể dâu, có xa gì đâu.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.